Đó là một cái ví dụ để chúng ta quy chiếu lại là tất cả cái vọng thức của các vị, cái buồn giận ghét thương của các vị, cái suy nghĩ thầm thì của các vị, nó đều có cái hương vị của tâm Phật vô sinh ở trong nó cả. Nó đang trong đó thôi. Một là ta luyện ta vào những cái vọng thức, ta thấy mình đang suy nghĩ. Hai, ta dừng lại, ta thấy cái đang diễn hành trong tâm thức ta, tức là nhận biết vọng thức đang chạy trên tâm thức ta, đang bồng bềnh nổi trôi trong vùng trời tâm của ta, ta là cái nhận biết nó. Thì tức khắc các vị vẫn còn đang bồng bềnh suy nghĩ đó, chưa phải dừng. Thế nhưng mà các vị bây giờ đã đứng ở một cái chiến tuyến khác, chứ các vị không phải đứng ở trên chiến tuyến của kẻ địch. Các vị là cái nhận biết, các vị là tâm Phật bất động, thế thôi. Thế thì từ cái vọng thức bước vào cái biết vọng sai gần, trong đường tơ kẻ tóc thôi. Một là anh vọng, hai anh là người nhận ra cái vọng, anh nhận ra được cái này là vọng thức của tôi, thì tức khắc các vị là người biết vọng. Và không có gì khó khăn cả, không có cần phải đi con đường nào khác cả. Từ cái biết vọng khi nhớ khi quên, tức là mình cứ đồng quá, mình đồng nhất mình vào nó, đó là mình quên, đó là mình làm Phật lai rai thôi. Lâu lâu làm Phật một chút, rồi các vị sống cho lâu dần, cho bền bỉ, lần lần liên tục với cái sự nhận biết này, thì đạt đến cái chiều sâu, tức là đạt đến cái sự viên mãn. Phút giây nào cũng an trú trong cái nhận biết thì gọi nó là sống được viên mãn và thành tựu được pháp thân thôi, chứ không có gì lạ. Chỉ một con đường mình thực tập đi dần từ chiều cạn đạt đến chiều sâu thôi. Thưa các vị, có nhiều Phật tử cũng biết được cái con đường chúng ta phải làm, phải đi như thế này, nhưng mà khổ một nỗi là mình cứ quên, mình cứ luyện mình vào cái anh chàng này, mình không thể tách được để làm ta là cái nhận biết. Và họ cứ thắc mắc tại sao biết thì vẫn cứ biết mà cứ nhào vô cái vọng này hoài. Các vị có làm chuyện này chưa? Làm rất là thường. Biết là một việc, nhưng mà sống được với nó, thưa các vị, rất khó. Do vì hai điều. Điều thứ nhất là cái năng lực của anh chàng này rất là mạnh. Nó có một cái sự thuyết phục lớn vô cùng đối với chúng ta. Nó luôn thuyết phục mình là đừng có lạc vô cái vùng trời đó, rất ư là nguy hiểm. Anh hãy cứ suy nghĩ đi, anh hãy cứ nghe lời tôi đi, anh hãy cứ khởi tiếng nói thầm thì đi. Tôi là anh đây, chính thật tôi là người bạn của anh lâu đời đây. Anh đừng có nghe lời bất cứ ai, đừng có luyện đời mình vào cái sự nhận biết vô ngôn. Cái điều này rất là nguy hiểm. Cái tiếng nói thầm thì vọng thức ấy, nó đã quen và nó đã gắn liền với ta, và nó năng lực rất là kỳ lạ, cho nên nó chưa bao giờ buông các vị cả. Nó không bao giờ buông, Trừ cái người rất là mãnh liệt, người khao khát vô cùng, cái sự yêu mến tu hành nó lớn vô cùng, nó bừng cháy và muốn cắt đứt trọn vẹn một đời này, cắt cho xong cái mối nợ này thì mới làm được. Mình thử hình dung là mình buông được cái ý thức thầm thì của mình không phải dễ đâu. Nó gắn liền với sinh mạng của mình từ ngàn vạn kiếp xa xưa cho tới hôm nay, cho nên không dễ dàng gì chúng ta có thể quen được với cái trạng thái của nhận biết vô ngôn. Không dễ dàng gì là như vậy. Đó là từ cái gợi ý để cho các vị đi từ cái tình trạng vọng thức, nhận ra cái biết vọng, sống được với cái viên mãn. Và thưa, mình sống được với cái tầng này rồi thì trong kinh văn có hai câu thế này, để mình nhớ lại coi. Trong thiền ngữ có hai câu rất là hay. Bất động địa tiền, động địa tiền, đoạn sau quên rồi để từ từ nhớ. Cái chữ này mình không có nhớ rõ lắm, nhưng mà hôm nào mình cung cấp cho các vị. Tức là khi đạt được cái địa vị bất động thì mới xả ly được tàn thức. Mày nó liên hệ đến di thức. Và chứng được kim can vị thì mới buông được, mới sạch nhẵn được cái dị thục thức. tàng thức và dị thường thức nó là khác tên nhau, nhưng nó cùng chỉ cho chủng tử nghiệp thức trong tâm thức của các vị. Bất động địa đó là đệ bát địa của Bồ Tát thập địa, kim căn địa đó là pháp vân địa, tức là địa thứ 10 của thập địa. Mình giải thích từ ngữ một cách dài dòng cho các vị nghe cho vui nha. Thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, rồi cuối cùng mới tới thập địa. Lấy hôm nào mình ghi chú những cái phần này để các vị thấy cái tiến trình tu nó rất là đắng cay. Mình phát tâm tu á, được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát đi. Và mình đang mom mem trong cái phần này đây. Tính thôi. Tại sao? Cái phần 10 quả vị thập tính ban đầu, thưa các vị nội, cái quả vị đầu nhất của thập tính là các vị phải làm được muôn hạnh lành, lòng từ bi đủ lớn nè, lợi tha lợi người nè, coi tài sản nhẹ như rơm nè, coi hình hài này là vật ngoại vi, là sở hữu mà không phải là ta, nhẹ với ngoại tài, nhẹ với nội tài, và hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, vân vân, thành tâm tu học giáo pháp. Đó là phần đầu của thập tính. Và mình thử hình dung là mỗi cái về tới 10 quả vị nha, 10 thập tính, 10 thập trụ, 10 thập hạnh, 10 thập hồi hướng, chưa là thánh gì cả. Đây chỉ mới gọi là 40 quả vị của bậc hiền thôi. Và bước vào thập địa, gọi là đăng địa Bồ Tát mới được gọi là thánh. Còn cái phần này mình tu khờ người thế nhưng mà vẫn chưa gọi là thánh, mới là hiền thôi, tập tè làm thánh thôi chứ chưa phải thánh gì cả. Thế thì mình hình dung đoạn đường cay đắng này mình đã đi được bao nhiêu đất, còn khuya quá chưa tới đâu cả. Thế thì cái thập địa này đầu tiên á, dường như là càng tuệ địa, địa là quả vị, là cấp bậc á, là quả chứng á, càng tuệ địa. Quả vị đầu của thập địa tức là bước vào đây được gọi là Bồ Tát đăng địa, đã vô được cái địa vị của các vị Bồ Tát. Thì ngay cái quả vị đầu càng tuệ địa có nghĩa là cái trí tuệ rất là bén nhạt, như một đống lửa lớn vậy, quét sạch hết phiền não, khổ đau, phiền muộn, lo âu, sầu hận, bất an. Và khi cái đống lửa mà nó cực lớn thì thưa các vị là không có một cái loại cây tươi nào bỏ vô nó không cháy cả, phải không? Lửa nhỏ nhỏ thì mình để cây tươi vô nó tắt, nhưng mà lửa lớn ra thì đừng có hòng cây nào tắt, mất công nó đốt luôn tất cả những cây tươi bỏ vô. Thì càng tuệ địa, quả vị đầu của thập địa, thưa các vị là dùng ánh sáng tuệ giác quét sạch hết phiền não khổ đau. Và từ cái điều này mình mở rộng thêm một chút để các vị thấy là ta có được định, chưa vượt được phiền não khổ đau, chưa có thể chứng nghiệm được quả vị thánh, mà phải có tuệ mới chứng nghiệm được. Tại sao? Ở mức độ cạn là phiền não khổ đau của các vị chỉ cần xin một chút tuệ thôi là các vị vượt được phiền não khổ đau thôi à. Mình buồn phiền, giận tức, bất an với người kia, với nỗi thất bại nọ, vân vân. Chỉ cần khởi tuệ giác một chút thôi, mình có cái quan niệm khác về đời sống thôi, tự nhiên mình vượt ngang phiền não rất là dễ. Chứ chưa nói ngộ đạo gì cả. Hãy nói cái chuyện ngộ ra thân người rất quý, thế thôi, các vị vượt ngang qua nỗi khổ liền. Mình gắn đời mình vào của cải vật chất, mình rầu rĩ, mình bất an, nhưng mình quay trở ngược lại. Anh giận nè, anh buồn, anh lo lắng là anh giết anh trước rồi đã. Rõ ràng thôi, còn người thì còn của. Ta làm ra của cải, chứ có phải của cải làm ra ta đâu. Ví dụ như các vị quay về, các vị thương các vị một tí thôi, các vị nói là mạng sống ta còn tới hôm nay, ta lớn lên tới ngày này, ta đã từng đi ngang qua giàu có, khổ vui, đã có những lúc giàu, có những lúc nghèo, thế rồi ta vẫn đứng vững trên cuộc đời này cho tới hôm nay, thế thì chắc chắn là ta còn đi tới nữa chứ ta không thể dừng lại nơi đây. Có thể là cái giai đoạn này nghèo để rồi giàu. Ví dụ mình an ủi mình đi. Thế thì cái điều này nó phát sinh, nó giải trừ nỗi khổ là do chính ý thức của các vị, tuệ giác của các vị, cái nhận diện về đời sống, quan niệm về đời sống của các vị, nó lôi các vị khỏi cái đống phiền não kia. Và từ cái ví dụ đó mình trở lại, Thưa đại chúng, là quả vị đầu của thập địa đó là càn tuệ địa thôi, là vị Bồ Tát kia có thể dùng con mắt mình quét sạch phiền não khổ đau trong nháy mắt, và chưa thấm là gì cả, chưa có đạt được cái gì cả so với cái pháp thân của Như Lai nơi chính tự thân ta. Phải đạt đến bát địa, bất động địa tiền phương xả tạng, tức là đi đến cái địa thứ 8, tức là bất động địa. Lúc bây giờ thì tâm thể như bất động, này buồn vui, giận ghét, bất an đến tự nhiên, không còn nữa. Địa vị đầu là phiền não đã bị đốt cháy. Thế thì ta hình dung tới địa vị thứ 8 này, tất cả cái nghiệp sức chủng tử trong các vị nó mới lặn sạch, mới xả được tàn thức chất chứa từ hà sa kiếp tới hôm nay. Rồi đạt đến kim cang địa, tức là địa vị pháp vân này cuối cùng để bước vào quả vị Phật đó, thì cái vị thục thức trong tàn thức các vị, tức là những hàng chủng tử nó sinh lên chìm xuống, những nhân quả nghiệp báo từ bao đời nó mới trút sạch một lần, rỗng lặng mênh mông bát ngát trong veo, gọi là kim cang địa hầu dị thục không. Đó là cái tiến trình nó khó như vậy. Thế thì thưa đại chúng, mà mình mới mấp mé, mình tu năm ba hôm, mình mới ngộ được chút chút, thì làm sao có thể nhìn cái là phiền não nó cháy tiêu được, phải không? Mình chưa có thể làm được việc là tách mình ra khỏi cái phiền não vọng thức, là do vì thưa các vị, con đường tu nó đòi hỏi cái gì? Phải đầu tư. Người xưa gọi là 360 đốt xương trong người, các vị phải luyện nó vào chuyện tu. Còn nói theo ngôn ngữ bây giờ là ta có bao nhiêu triệu tế bào trong hình hài, ta đầu tư hết nó vào cái chuyện tu mới có khả năng nếm được chút hương vị chánh pháp. Còn mình tu lơ phất phơ, tu lai rai, tu chơi chơi, tu còn nghỉ hè 5-3 tháng nữa thì thôi, đừng hầu. Rồi hứa hẹn để tu dặn đã là tu tung kinh tiếp. Chuyện này khó chịu quá mà. Săn táo lên làm ăn cái đó rồi chưa tu tiếp. Và mình đạt được, thưa các vị, là khi niềm tin Phật Pháp các vị đủ vững, chưa cần chứng nghiệm gì cả, thì các vị cũng đã có thể làm lợi cho tự thân các vị, rồi giúp được người rồi. Thực tế mà nói là chúng ta chưa có cần thành tựu quá vị Bồ Tát hay là chứng nghiệm gì trên các con đường tu. Chỉ cần mình có một chút tự giác, tâm của mình nó đủ rộng và cái sự cố chấp của mình nó nhẹ đi. Thế thì trong đời sống hiện tiền này, các vị cũng mang cái món quà niềm vui hạnh phúc đến cho tự thân các vị rồi. Không có hành hạ đọa đài mình. Nếu có lỡ hành hạ thì cũng ít thôi. Lâu lâu rồi cũng giác ngộ được. Rồi các vị sẽ tự nhiên cảm thấy những cái chuyện của cuộc đời này nó vô bổ vô cùng. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó rất là ảo ảnh, đến rồi đi, nó không có gì là đáng cho chúng ta phải ghi vào nhật ký để dẫn người ta cả đời. Cái gì rồi nó cũng đến rồi đi qua thôi. Mình giác ngộ ít thôi thì cuộc đời nó cũng đỡ khổ nhiều rồi. Và chúng ta đi vô một đoạn nữa để học hà tiện chỗ này, biết đời nào sẽ xong. Bây giờ học thêm đoạn 25 nữa nghe. 25 2 giờ rưỡi, gần 4 giờ rồi đó. Mừng quá. Bây giờ chép đoạn này rồi nghỉ. Đoạn này rất là hay. Trăng sông tỏ gió tùng lai. Trăng sông tỏ gió tùng lai. Đêm trường thanh vắng để chi đây. Thông thường các vị gặp cái cảnh trí như thế này thì các vị làm gì? Làm thơ, uống trà, ăn bánh, hội họp bạn bè ha. Phật tánh giới châu tâm địa ấn. Phật tánh giới châu tâm địa ấn. Mù sương mây ráng khoác làm y. Đoạn này nó thêm nữa. Bát thâu rồng. Bát thâu rồng. Gậy giải cọp. hai dãy khoen vàng khua lãnh lót. Hai dãy khoen vàng khua lãnh lót. Phải đâu hình thức dối lưu truyền. Quả thực Như Lai trao chứng tích. Đó là đoạn 25. Bây giờ mình viết chữ Hán cũng rất là hay nè. Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn Vụ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y Mình giải thích đôi điều cái là hãy xóa sao. Mấy cái chữ này các vị để ý trong tiếng Tàu nó đều có bộ vũ ở trên đấy. Vũ là gì? Mù mịt đấy. Lộ là những hạt xương, vân là mây, hà là ráng chiều á, hà là ráng chiều. Và này xương, này mây, này ráng chiều, mong mênh vân vân, đó là áo mặc trên thân của các vị. Cái hình ảnh này nó rất là đẹp. Có nghĩa là gì? Thân của ta nó không còn là cái hình hài bọt bèo này nữa, mà thân của ta nó mênh mông rộng lớn như thái hư. Cho nên tất cả những cái mà mình thấy hiện tượng giữa đất trời, nó là những cái áo mặc trên hình hài của ta thôi. Hành tinh này nó ở trong tâm của các vị. Ngàn vạn dãy thiên hà nó được sinh ra từ tâm bất động của các vị. Khi mà mình đạt đến cái trình độ tu tập, tâm của mình nó rỗng lặng rồi, thì các vị thấy mọi vật đều trong ta chứ không có gì ngoài ta cả. Cho nên cái câu này, cái hình ảnh của nó thi ca, nhưng mà nó nói được cái điều này. Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Giang Nguyệt Chiếu tức là trăng sáng trên sông, ánh trăng sáng vằng vặc soi trên sông. Tùng Phong Suy là cái rừng tùng yên vắng kia, gió ngang qua rất là mát. Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Vĩnh Dạ là cả một đêm dài, Thanh Tiêu là tịch mịch. Thì đối với người tu chúng ta làm cái gì? Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn. Tâm Phật sáng ngời, mênh mông, thanh tịnh như hạt châu. Hay nói một cái từ khác là thế này: khi mình thể ngộ được tâm Phật vô sinh bất diệt của chính mình rồi, thì trong những đêm trường tĩnh mịch, trong cái lúc cảnh trí đất trời thanh lương đẹp đẽ như vậy, anh chỉ làm mỗi việc đó là an trú ngay tâm Phật bất động thôi, chứ không có cái gì để làm khác nữa, gọi là Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn. Và khi sống được với cái tự thể tâm bất động rạng ngời tỉnh sáng như vậy, thì cái tự thể tâm của mình nó vốn là mông mênh, bao trùm cả sơn hà đại địa, cả thái hư này. Cho nên vụ lộ vân hà, sương khói mây chiều vân vân, đó là áo mặc nơi tự thân của anh. Cái nghĩa của nó là như vậy. Nhưng mà nó rất là thi ca, rất là đẹp. Các vị đọc âm chữ Hán cũng đẹp, cũng hay. Rồi tiếng Việt cũng hay: trăng sông tỏ gió tùng lai, đêm trường thanh vắng để chi đây. Đúng ra thì người ta có thể dịch khác hơn là đêm trường thanh vắng làm chi đây cũng được. Tại chữ vi này, Hà Sở Vi nghĩa là làm gì? Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, mù sương mây ráng khoác làm y. Và mình còn ở trong cảnh giới phàm phu, cho nên khi trăng tỏ gió tùng lai và đêm trường thanh vắng này thì mình khổ vô cùng. Nhớ người xa, nhớ bố, nhớ mẹ. Nếu không có ai để mình nhớ thì mình cũng lục lọi hồ sơ cũ mình để làm phiền mình. Đó là cái cách làm việc của chúng ta. Trong khi người xưa thì họ không có vụng về như chúng ta. Giải thích thêm đoạn này: bát thâu rồng gậy giải cọp. Thưa các vị, là Lục Tổ có một lần Ngài đi du hành sao núi và gặp một con rồng hiện lên làm dữ. Ngài thách nó là: mi có giỏi hiện lớn, bây giờ mi giỏi mi hiện nhỏ. Con rồng nó hiện nhỏ lại, nó: mi giỏi mi chung với bác ta. Nó chung với bác ông. Và sau đó thì ông thuyết pháp, và độ được con rồng này, nó xả cái hình hài của nó. Và dĩ nhiên điều này thì chúng ta không biết có thiệt hay không. Bây giờ thì chùa Nam Hoa không có cái, không có cái bộ xương con rồng này. Gậy giải cọp, có một vị thiền sư gặp hai con cọp nó đang gầm gừ nhau, ông chỉ cần đưa cái gậy ra là tự nhiên giải hòa được hai con cọp. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai thì có lần ngài Đặng Ấn Phong, ngài gặp cái cuộc tranh chấp xảy ra ở cái vùng Lưỡng Quảng hay là cái vùng Hồ Nam Hồ Bắc gì đó mình không nhớ. Khi chiến tranh xảy ra rồi, ngài thấy dân tình rất là tội nghiệp, cho nên ngài thị hiện một chút thần thông để giải cứu giùm cái vùng dân cư đó. Ngài thấy cái gậy lên, cái ngài leo lên cây gậy, ngài đứng, ngài bay ngang qua cái vùng chiến tranh của người ta cho thiên hạ sợ chơi, rồi cái họ tự nhiên giải hòa với nhau. Và cái điều này khi nó xảy ra rồi thì ngài biết là ngài thì hiện thần thông như thế trái với pháp quy Phật chế, cho nên ngài phải nhập niết bàn thì tịch thôi. Đó là hai cái tích gậy giải cọp bát hầu rồng, hai dãy khoen vàng khua lãnh lót, có nghĩa là gì? Thưa các vị, cái cây gậy của những vị sư ngày xưa mà đi khất thực đó, cây gậy khất thực của những vị sư thì nó xa vời. Các vị nhìn cái gậy trong tay ngày Địa Tạng đó, họ làm hai ba dãy khoen vậy để khi chống gậy rung vậy đó, có tiếng kêu. Để làm gì? Để ta biết có ổng đứng trước cửa đem cơm cho hả? Đó là một hình thức. Nhưng mà khua lãnh đó có nghĩa là đánh động cái nghe của các vị, để các vị khéo thì quay lại ăn trú ngay nơi cái nghe, nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì là thường hằng nơi tánh nghe của các vị. Chứ không phải là chỉ có một mục đích là cho người ta biết để cho mình ăn cơm đâu, không phải. Hai dãy khoen vàng khua lãnh đó có nghĩa là như vậy. Phải đâu hình thức dối lưu truyền, quả thực Như Lai trao chứng tích. Thưa các vị, cái đó không phải là hình thức Như Lai trao truyền cho những người đệ tử của ngài. Chẳng hạn như lá y, bình bát, cây gậy, đó là những chứng tích của Đức Thế Tôn trao truyền để làm cái phương tiện đi vào đời, làm đạo, đánh thức tâm bồ đề của người, của người có căn duyên với mình. Chứ không phải là chỉ cái chuyện đơn thuần đó là có cái y, có bình bát, có cái gậy để ăn xin. Thưa, cái đó là cái mặt cạn của đời sống tăng sĩ mà thôi. Đời sống tăng sĩ, cái phần thâm sâu nhất phải làm được một điều là đánh động được tâm bồ đề của những người có duyên với mình, làm cho bừng sáng được tâm bồ đề để nhận ra được đường tu để quay về an trú cho được, an trú cho được ngay nơi tâm Phật vô sinh, để vượt thoát con đường khổ đau trần lụy sống chết. Đó là mình giải thích sơ sơ. Và lần học sau chúng ta gặp lại đoạn này. Bây giờ thôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi cả buổi chiều để nghe. Thơm mời đứng lên hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. làm sao thấu được như ý trời. Ngài Lâm Tế ngài có một câu này hay lắm, mình trích ra đây luôn này: Nhữ đẳng chư nhân lục căn môn đầu, trú dạ phóng quang. Trú dạ phóng đại quang minh, chứ không là phóng quang nữa, phóng đại quang minh, chiếu phá sơn hà đại địa. Quý vị Phật tử mấy sao nhìn được câu này không? Nhữ đẳng chư nhân là tất cả các ông. Nếu mà mình không viết tiếng Tàu được thì viết tiếng Việt, học cho thuộc lòng. Câu này là câu trích từ Lâm Tế Ngữ Lục hay lắm. Nhữ đẳng chư nhân, chư nhân, yeah, lục căn môn đầu, trú dạ phóng đại quang minh, chiếu phá sơn hà đại địa. Nhữ đẳng chư nhân là tất cả các ông. Trong cửa sáu căn đó, lục căn môn đầu là ngay nơi cửa sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân mỹ này. Phóng đại quang minh nghĩa là gì? Tức là luôn phóng ánh sáng ra rực rỡ và soi thấu cả sơn hà đại địa. Phóng đại quang minh soi thấu cả sơn hà đại địa. Và chỉ cần mình học thuộc câu này là đã an ủi được đời sống phàm phu của mình rồi. Mình có đại quang minh luôn, và luôn phóng quang để xuyên suốt cả sơn hà đại địa. Và các vị không có cảm nhận được mình đang có đại quang minh, đang có thần lực như chư Như Lai, mình cứ nghĩ mình phàm phu. Các vị mà đọc ở trong thiền đạo tu tập của Trương Truyền Cơ đó, có một đoạn hay lắm, mình không nhớ vị thiền sư nào. Một đêm đó ông ngộ đạo, bất thần ông chạy ra ngoài trời và ông nhìn thấy tăng sáng cả một không gian mênh mông, những vì sao bé nhỏ lấp lánh phía xa. Và ông nói là đâu có ngờ là mắt của ta dung chứa cả thiên hà đại địa, những hành tinh xa xôi mập mờ trong đêm, kể cả ánh trăng đêm nay, đều ở trong tâm của ta cả. Mình thử hình dung coi con mắt nhỏ bé này, nó chỉ cần mở ra thôi, chỉ cần thức giấc thôi, là cả sơn hà đại địa mênh mông đều hiện trong con mắt của các vị. Và mình hình dung coi là tai của mình nó bé nhỏ như thế này, thế nhưng mà tất cả những âm thanh trong không gian này nó vừa đến với các vị, các vị không cần khởi suy nghĩ gì cả, mà âm thanh nào nó ra âm thanh ấy, không có hề trộn lẫn lại. Ví dụ như tiếng máy cưa ngoài đó, tiếng xe cộ, tiếng người đi, rồi kể cả tiếng nói của tôi, từng tiếng rất là rõ ràng, không có hề lẫn lộn tiếng của tôi với tiếng của ai cả. Ví dụ trong phòng này 20-30 người, các vị mỗi người đều tranh nhau nói cả, thế nhưng mà giọng nói của ai các vị đã nghe quen, các vị nhận ra ngay, không cần một cái máy gì tinh vi hơn mới có thể lọc ra được âm thanh đó. Và người ta có thể làm được mọi thứ giả trên trần gian, nhưng người ta không thể bắt chước được những cơ năng của con người như mắt, như tai, khả năng khứu giác vân vân, không bắt chước được. Khoa học cho dù nó thông minh đi nữa, nó cũng không thể làm ra được một con người hoàn thiện như chúng ta đang có, đang sử dụng đây. Nếu có thể nó chế được một cái tai để cho nghe được và phân biệt được mọi âm thanh, thưa các vị là dù cho cái trình độ của nó tiến bộ đến mức nào đi nữa, nó cũng không có khả năng làm cho cái máy phân biệt âm thanh, nó nghe 30 năm trước, bây giờ nó nghe lại, nó biết ông đó tên gì, không có khả năng. Nếu có thể làm được một cái máy nghe và xác định được âm thanh vậy, thì cái máy đó nó phải to bằng vài mẫu đất, nó mới có thể có khả năng lọc. Mình làm sao mình gắn nó vô đây được? Thử hình dung đấy. Thế thì cái điều cản nhất mình nhìn bằng con mắt đời thường vật lý á, về cái khả năng phát triển của khoa học bây giờ, thưa các vị là nó đẩy lên đến tầng trời đi nữa, nó cũng không thể nào chế tác ra một con người hoàn thiện như bản thân của chúng ta đang thủ đắc. Thế thì mắt này, tai này, mũi này, lưỡi, ở mức độ cạn của hình thể vật lý thì nó đã tinh vi rồi. Mức độ thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là trong cái thấy, cái nghe, cái nhận biết của các vị, nó đều hiển hiện tâm Phật chói sáng, gọi là phóng đại quang minh. Mình nhìn, sự nhận biết nó bật sáng liền ngay trong con mắt. Nghe, cái sự nhận biết nó bật sáng liền ngay nơi tai. cũng cái đôi mắt này, cũng cái tai này. Thế nhưng mà những lúc cần, mình đối diện trước bông hoa, trước con người, nhưng mà mắt mình không buồn thấy, mình không thấy được. Mình có thể không cần khép mắt, nhưng mà buồn lòng, không muốn nhìn mặt người đối diện, tự nhiên cái sự nhận biết của mình nó tách đi vô khác, nó không buồn nhận diện người đối diện với mình. Hay nói theo cái ngôn ngữ của tri thức học đó là cái sự tác ý của mình không đến với đối tượng thì tự nhiên có thấy, nhưng mà cái sự nhận biết, sự ghi nhận của mình nó không buồn ghi nhận. Rõ ràng là chưa có một cái gì nó kỳ diệu bằng mắt tai mũi lưỡi của chúng ta cả. Và từng sau thì thưa các vị, trong mọi cái thấy nghe ngửi nếm của các vị đều biểu lộ cái tâm Phật bất sinh, cho nên gọi là phóng đại quang minh. Và chúng ta không thể đi con đường nào khác cái con đường là mở rộng mắt tai mũi lưỡi ra, rồi ngay nơi đó khéo mình chắc lọc được, mình chắc lọc được cái phần tinh túy của tâm Phật vô sinh nó đang hiện hữu trên cái hữu sinh hữu diệt. Và trong cái pháp môn của ngài Quán Âm, ngài Tuyển hồi xưa cho chúng ta tu tập rất là dễ trong cõi ta bà này, là xoay cái nghe về ngay nơi tự tánh. Mấy cái từ này nó có quen với các vị không? Mình giải thích một chút cái điều này. Xoay cái nghe lại nghe tự tánh. Đây là pháp tu của Dĩ Căn Viên Thông. Mình giải thích ở cấp độ cạn. Ví dụ như mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm ra rã như vậy. Nhưng mà thần trí mình đi chơi thì gọi là gì? Gọi là niệm, nhưng mà tâm của mình không an trú ngay cái tiếng niệm, cho nên cái tác dụng nó không phát sinh. Điều cạn là nó không có làm thanh lọc, không làm cho tâm thức mình dừng lại ngay như tiếng niệm. Cho nên niệm mà có tác dụng lớn là anh vừa niệm vừa nghe âm thanh của tiếng niệm của anh, để đem cái ý thức nhận biết nó dừng lại ngay nơi cái âm thanh đang niệm, gọi đó là niệm có được định. Thế nhưng mà ta phân ra hai phần như thế này. Anh niệm ra tiếng thì nó hao khí, tức là nó rất là hao tổn năng lượng của đời sống ta. Mà sao cái điều kỳ lạ là các cái vị tu niệm Phật họ vẫn cứ mập ra, là tại sao? Đâu có hao khí gì đâu. Không biết tại sao, nhưng mà thông thường theo cái tinh thần tu tập mà nói là niệm ra tiếng hoặc nói nhiều thì nó hao tán thần khí, định lực nó mất á. Và nếu anh niệm thầm bên trong, tức là vận dụng ý thức mình nói thầm, mình tụng thầm bên trong não mình, thì nó lại hại quyết. Một cái là nói bên ngoài, âm thanh sang sảng bên ngoài hao khí, một cái là thầm thầm nói thầm bên trong, đó là nó làm cho quyết của mình, tức là làm cho máu của mình có khi nó bị nóng, bị sôi, bị căng thần kinh, hoặc là bị cao huyết áp. Đó là trường hợp thứ hai. Có một trường hợp ngay chính giữa trung gian mà người ta thường thực tập để có thể đi vào cái pháp môn viên thông của Quan Thế Âm, đó là niệm gì? Cái ngôn từ người xưa trong cái truyền thống tu tập người ta dùng là kim can niệm. Các vị biết cái từ này chứ hả? Một cái là niệm có tiếng, một cái là thầm niệm bằng ý thức. Cái chính giữa kim can niệm. Kim can niệm là gì? Tôi không biết cái này các vị có tu không một niệm Phật hay không. Người ta định nghĩa là kim can niệm đó là niệm nhép nhép môi, niệm đung đưa lưỡi rất là nhẹ thôi. Thế nhưng mà cái đó là cái dạng thô của kim can niệm. Kim can niệm có nghĩa là mình niệm thầm, mình dùng ý thức của mình niệm bằng cái vùng lưỡi lay động rất là nhẹ. Các vị hiểu điều này chứ ha? Gọi là mình niệm ở trong tâm thức mình đó, thì cái đó là do ý thức vận hành, cho nên nó chìm sâu bên trong, nó làm cho có thể là ảnh hưởng tới huyết khí của mình. Niệm ra ngoài thì nó hao tổn thần lực. Và cái cách kim can niệm này á, nó tránh được hai cái tình trạng cực đoan của niệm ra tiếng và niệm thầm bên trong. An trú ngay nơi cái vùng miệng của mình để thầm thầm niệm, làm cho lưỡi mình nó lay động rất là nhẹ. Thế thì nó tránh cái tình trạng là thầm niệm bên trong để nó làm xáo trộn máu. tránh tình trạng niệm ra ngoài hao khí. Nhưng cái thứ ba nó rất là quan trọng là cái điều này nó làm cho mình có một cái đối tượng để đem cái sự nhận biết về nhận biết cái lưỡi mình đang lay động thầm, cho nên dễ đi vào nhận biết cái tánh nghe của các vị. Và khi mình đem cái sự chú ý mình đặt vào đối tượng của lưỡi mình thầm lay động á, thì đồng thời cái sự nhận biết của mình nó cũng rực sáng ngay cái chỗ lưỡi mình mấy động. Đó là mình xoay cái nghe an trú vào một điểm đang lay động trong tự thân, gọi là xoay cái nghe về nghe một phần của tự tánh mà chưa phải đi sâu vào tự tánh, ở mức độ cạn của nghe được tự tánh thôi. Tự tánh nó biểu hiện ra cái dạng thô của lưỡi lay động. Rồi mình thuần được điều này, mình mới đưa cái tánh nghe của mình nó đi vào cái chiều sâu, tức là vừa khởi ý thức A-di-đà-phật thầm trong trí, nhưng mà đồng thời mình mời cái sự nhận biết mình nó rọi sáng cái tiếng thầm thì niệm Phật ở trong đây, gọi là xoay cái nghe về nhận biết cái tiếng niệm đang thầm thì trong tâm thức. Đó là cấp độ thứ hai. Cấp độ cạn là xoay cái nhận biết về ngay nơi cái tiếng kim cang niệm. Cấp độ thứ hai là xoay cái nghe về an trú ngay nơi sự nhận biết cái tiếng niệm nó đang sinh khởi. Rồi cấp độ sâu hơn đúng nghĩa của xoay cái nghe về nghe tự tánh có nghĩa là gì? Lúc bấy giờ là bạc lưu vong sở, tức là không còn theo dõi cái đối tượng niệm, không có theo dõi cái tiếng nữa, mà an trú ngay nơi cái nghe, gọi là xoay cái nghe về nghe tự tánh. Không biết mình giải thích vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Từ cấp độ cạn dần dần đi vào cái chiều sâu nó là như vậy. Đó là mình ví dụ trên cái nghe. Rồi ví dụ trên con mắt, có một lần mình giải thích cùng các vị đó. Ví dụ như đầu tiên thì ta nhìn, cái ta đặt sự chú ý của ta vào đối tượng nhìn. Ví dụ như mình nhìn, mình đặt sự chú ý nghe bông hoa. Đó là mức độ cạn và thô. Cái mình đem cái sự nhận biết của mình, không phải nhận biết bông hoa trắng hay lá xanh nữa, mà mình nhận biết cái tròng mắt của mình đang lay động. Thế thì nó bắt đầu nó thu vô rồi, thu vô ngay con mắt. Và chưa phải là cái điều làm cho lục căn phóng đại quang minh. Rồi các vị mới thu nó về bên sâu nữa, là nhận biết cái tầng sâu lúc mắt mình phát ánh sáng để nhận biết mọi đối tượng, gọi là an trú ngay nơi tự tánh nhận biết của mắt. Đó là hai cái ví dụ chúng ta đi từ tai và mắt đi vô từ thể tâm của ta. Không biết mình nói chuyện có đủ dễ hiểu hay không, hơi như nói như thần chú, các vị ngẩn ngơ quá vậy. Và thưa đại chúng, là từng đoạn ở trong chuyến đạo ca đều có công năng lôi ta trở về, lôi ta dẫm ngược sóng để nhận ra nước. Đoạn nào cũng vậy hết. Các vị đọc qua hết bao nhiêu đoạn và các vị học cho hết một thiên chuyến đạo ca này đều có cái công năng như vậy. Mỗi câu mỗi lời đều nhắc chúng ta quay về và nhận được tâm Phật vô sinh của các vị là xong việc. Lúc đó thì không cần nghe thầy Phước Tịnh làm gì, ổng lại nhảy chừng nó việc thôi, ổng không nói gì hơn đâu. Các vị chỉ cần quay về thể ngộ được, các vị sống được là xong việc. Và cái thương tâm của chúng ta là chúng ta không có sống được, chúng ta cứ luyện đời mình vào những cái ngoại vi, chúng ta không quay trở về trung tâm được. Mình cứ luôn thấy mình là những cái phụ tùng, chứ mình không thấy mình chính thực là mình. Mình gắn đời mình vào tất cả những cái bên ngoài, chán là cái mình gắn đời mình vào tất cả những cái bên trong. Trẻ mình gắn đời mình vào những cái bên ngoài, trung niên cái nó đang ở giữa hai mé bờ, giữa ngoài và trong. Tới già cái mình gắn đời mình vào những cái bên trong. Đó là những cái kỷ niệm vui buồn của mình, lúc bấy giờ nó sinh khởi rất là dày, rất là chặt trong tâm thức mình. Và những người già không có việc chi làm là tội nghiệp, do vì không có việc làm, có họ lôi hồ sơ cũ họ lên họ làm. Những cái đồ tồn kho của họ bây giờ có việc họ đem ra, rồi gặm nhấm, này buồn, này giận, này phiền trách ông gia, bà gia gì vân vân. Lúc đó là ta kéo lên hết để bắt đầu sắp xếp hồ sơ cũ lại. Và bao nhiêu đoạn ăn quán giang hồ của cả một đời người, thưa các vị, nó trải dài làm việc ngày này qua ngày khác không hết. Và cái phiền muộn nhất là mỗi lần mình gợi nó lại, mình đọc lại hồ sơ cũ á, thông thường hồ sơ bên ngoài mình đọc lại thì nó nhạt nhòa, cái nhớ cái quên. Nhưng mà hồ sơ cũ lưu trong tâm thức các vị, nó có dịp hiện khởi, mà các vị một lần lôi nó lại để nhận diện, để cho nó thầm thì, nó sinh khởi, là các vị tô đậm nét lại. Cái buồn của mình cất chứa mấy mươi năm nó nhạt nhòa, thế nhưng mà bây giờ mình mời nó lên. Cùng một lúc với cái buồn thì tất cả những hình ảnh chung quanh, những cái duyên của cái buồn, cái giận ngày xưa, nó lập tức nó hiện về trùng trùng để nó tô cái nét buồn cho đậm thêm, để nó tôn vinh cái buồn của mình nhiều hơn. Cái giận của mình trong quá khứ nó nhạt nhòa, bây giờ một buổi chiều nào đó mình không có việc làm, mình gợi nó lại để giận, thì các vị sẽ thấy là nó kéo về trùng trùng, chứ không phải một cái giận đơn thuần đâu. Những cái nhân duyên liên hệ đến cái giận, bà con dòng họ của cái giận nó hè nhau nó tới. Mình nói bà con dòng họ cái giận, nhưng mà bà con dòng họ của cái đối tượng mình giận ấy, cũng lập tức trở về. Rồi mình cấu kết nó lại thành một tràng, thành một bè, thành một nhóm. Và để làm gì? Để làm gì? Tự hành hạ đời mình là một, tự mất mình trong những cái vui buồn là hai. Và thông thường ta không có việc làm thì thưa các vị, ta làm cái công việc này nó rất là thường xuyên, và đó là cái cách mình trốn tránh cái nỗi cô đơn của lòng mình, không dám chạm mặt với cái mặt thực của mình. Mặt thực của mình, cái tâm thể vô sinh bất diệt của mình, nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng, nó không có lời, không có hình ảnh, nó là cái nhận biết hiện tiền bây giờ và ở đây mà mình sống không có được. Cho nên mình phải tìm mọi cái hình ảnh để sống, mình luôn lên chiều cạn, mình không có chịu ẩn vào chiều sâu của đời sống chính mình. Và ẩn vào chiều sâu thì thưa nó rất là cô đơn, rất là trống vắng, rất là lạnh lẽo. Cho nên mình cần một chút hương sắc của vui buồn cuộc đời để sống với người ta. Đó là cái tội của chúng ta, cho nên khó đi vào chiều sâu là như vậy. Nói một tràng dài rất là mênh mông việc, rồi hỏi nhau một câu này, thấu được như ý câu chưa? Cũng còn mờ mờ, tin chưa tới, nhìn chưa sâu, nhận chưa rõ. Khó cho chúng ta là vậy. Và thưa các vị, đọc hết văn bản nhà thiền, các vị thiền sư hình thành một cái thư tịch về thiền tạng, nói lanh quanh chừng đó việc. Đọc thử đây. Từ truyền tâm pháp yếu của Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Hoằng Bá, rồi Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, Chứng Đầu Ca của Huyền Giá, hay là tất cả các ngữ lục đều có chung một cái nét như vậy: khai mở con đường để chúng ta khéo quay về nhận ra cho được cái gì là chân, cái gì là vọng. Đó là ngôn ngữ ngày xưa. Ngôn ngữ chúng ta thường dùng ở đây là cái gì là cái bị biết, tức là cái gì là cái đối tượng biết, cái gì là cái chủ thể biết, thế thôi. Cái gì là cái phản chiếu ánh sáng, cái gì là ánh sáng, thế thôi. Mặt trời là nguồn ánh sáng, hành tinh là cái bị soi sáng. Mà thông thường chúng ta cứ nhận ra cái bị soi sáng mà chúng ta không thấy ta là nguồn ánh sáng. Ta không có chịu nhìn ngược lên để nhận ra mặt trời. Ta cứ thấy tất cả những cái được rọi sáng là ta, trong khi ta không phải là cái bị rọi sáng. Mình có thể chia ra những cái tầng, ví dụ như cái tầng đầu là vọng và biết vọng. Đây là cái con đường nó rất là dễ cho chúng ta đi vô. Một là vọng thức, cái thứ hai là biết vọng thức. Vọng thức thì nó dễ nhận ra rồi. Vọng thức là những cái thầm thì trong tâm thức các vị. Nó gồm có những phần như là nói thầm với chính mình, lý sự với một người nào đó ở trong đây. Đó là phần ngôn ngữ. Phần hình ảnh nó cũng có trong đây nữa. Có những người họ chỉ cần nói một tên ai đó thì hình ảnh của người đó hiện ra trong tâm thức họ. Có phải vậy không? Mình cũng từng làm như vậy rất là dễ. Tất cả những phần ấy thì gọi nó là vọng thức. Ở quê tôi hồi xưa có hai ông già, ông đánh cờ. Và các vị thử hình dung là ông không cần bàn cờ, không cần con cờ, cũng không cần đèn đóm gì hết. mỗi một ông nằm một bộ phản thôi, ông nằm phản bên kia, ông nằm phản bên này, đánh cờ bằng cái miệng thôi. Tôi đi con xe, ông kia nói tôi đi con pháo ở nấc thứ mấy đó. Và hai ông nhớ không có quên. Rồi ông này nói anh thua tôi con xe. Ông kia nói ừ đúng, tôi thua con xe. Thì mình hình dung là con cờ trong đấy, bàn cờ trong đấy. Và thưa các vị, là cái ô vuông của bàn cờ đó hiện rõ bàn cờ trong tâm thức của hai ông hết á. Thấy bên quân địch thế nào, thấy bên quân mình thế nào. Cho nên không cần bàn cờ, không cần con cờ, không cần đèn đóm gì, không cần mở mắt nhìn nhau, nhắm mắt vừa ngủ vừa đánh cờ chơi mà đánh được, có thắng có thua đàng hoàng. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái đó ta gọi nó là vọng thức. Trong ta nó có hình con cờ, có hình bàn cờ, có hình tiếng nói, có hình ngôn ngữ. Và tất cả sự suy diễn ăn thua nó đang sinh khởi trong đây. Các vị nhìn ở lĩnh vực cạn, vọng thức của mình nó có vô vàng kỳ diệu. Tại sao vô vàng kỳ diệu? Mình hình dung là nó vừa có hình ảnh của một bàn cờ nè, rồi nó có cái gì nữa? Nó có những cái sự tính toán thầm thì để làm thế nào thắng được đối phương, đẩy con cờ này lên tới nấc này, kéo con cờ kia về tới nấc này, làm thế nào để ăn kẻ địch. Và đó là cái phần thứ hai, là năng lực vận dụng để đánh cờ. Cái thứ ba là nó ghi nhớ từng cái diễn biến trên bàn cờ không sai sót. Ví dụ như nó ăn người ta một con cờ, thế thì chỗ đó trống rồi. Và cái hình của bàn cờ khi đánh với nhau như thế thì nó luôn thay đổi, không bao giờ dừng. Mình hình dung ra một con người thì hình ảnh nó dừng lại đó. Thế nhưng mà ta thử hình dung hai cái ông già đánh cờ kia, hình ảnh bàn cờ luôn xóa đi từng lúc một. Phải vậy không? Họ đánh từ lúc hai bên dàn quân đầy đủ cho tới lúc mà còn chừng năm ba con cờ, họ đều nhớ như in. Và nằm ở vị trí nào đều nhớ như in. Thế thì các vị nhìn coi tâm thức của ta ở cái phần sinh diệt của nó, cái công năng của nó mình không lường được. Nó hay là như vậy. Và từ cái điều đó mình suy diễn thêm một điều nữa. Tại sao đời sống mình luôn gắn liền với nó? Tại sao? Mình biết nó là vọng thức nè. Mình biết nó là đầu nguồn của mọi vui buồn phiền não nè. Mình biết nó dắt dẫn mình vào trong cõi luân hồi nè. Biết nó nhận chìm đời sống mình nè. Bằng giáo pháp của Phật cho mình cái nhìn như vậy, biết nó là vọng thức. Thế nhưng mà tại sao mình không có khả năng buông một lần cho sạch nhẫn nó? Rõ ràng nó không phải là mình. Rõ ràng là nó là cái sở hữu của mình, nó dẫn dắt mình vào con đường phiền não. Nhưng mà tại sao ta không có khả năng buông vọng thức? Tại sao? Thưa, tại vì cái khả năng của nó tuyệt vời vô cùng, không ai có thể chối cãi được cả. Khả năng nó tuyệt vời lắm. Nó là tề thiên đại thánh. Nó chỉ cần một cái cân đổ vân thôi là từ trần gian nó lên tới cõi thiên đình. Nó cũng có năng lực đòi làm ngọc hoàng thượng đế. Thế cho nên người ta không có khả năng xả ly được nó. Cho nên thưa các vị, dù ta học thánh giáo của Phật, ta có niềm tin vững chắc ta vốn không phải là những cái sinh diệt. Thế nhưng mà mình không có gan bỏ nó, mình chấp nhận nó là mình, nó gắn liền với đời mình. Không phải vì lý do là nó bám chặt vào đời sống ta rồi ta không có đủ gan loại trừ, mà do vì cái tính năng của nó rất là giỏi, rất là kỳ lạ. Và nó dẫn dắt đời sống mình cho tới hôm nay. Và kể cả mọi việc trong trần gian này thành công đều do tính năng của vọng thức này xây dựng cả. Cho nên mình không có khả năng loại trừ nó. Buông nó không thể tồn tại được. Đó là cái ý thứ nhất. Các vị biết về cái năng lực của nó là như vậy. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là dù rằng cái năng lực của nó kỳ vĩ như thế, nhưng mà nếu không có cái nền của vô vọng, cái này biết vọng thức, cái tên khác của nó là chân như nha, hay là tâm Phật bất động. Cái năng lực của nó tự nhiên mà mênh mông như vậy là do vì nó lập cước, tức là nó trụ trên cái nền của vô sinh bất diệt này, nó trụ trên cái nền của biết vọng này. Bản chất của nó thì sinh diệt phù hư, luôn đến luôn đi, luôn mất luôn còn. Lúc bình thường thì suy nghĩ, nhưng mà chìm vào hôn mê, chìm vào giấc ngủ thì tự nhiên nó lặng mất, chứ nó không phải là luôn có mặt. Và Nếu thực sự nó không có cái gốc từ cái nền của chân như bất động này, thế thì lúc các vị ngủ mê, người ta đập dán rầm rầm, các vị không có khả năng thức dậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bất thần vô bệnh viện và bác sĩ chích thuốc mê cho các vị rồi, thì tới chừng tỉnh dậy các vị sẽ không còn cái ký ức của quá khứ. Cho nên vọng thức này nó có mặt do vì nó được sinh trên cái nền của vô vọng, cái nền của tâm Phật bất động này, cho nên nó tồn tại. Và năng lực của nó như Tề Thiên Đại Thánh là do vì nó lập rước trên cái nền của chân như thôi. Và nếu nó đã đứng trên cái nền của chân như này để nó làm mọi việc, giống như ta, ta làm mọi việc trên trần gian ta đều phải đứng trên mặt đất này. Thế thì có chỗ nào anh đứng không phải là mặt đất? Anh chỉ cho tôi coi. Không hề. Anh đứng trên tuốt tầng lầu cao 100 tầng trên kia, anh cũng là người đứng trên mặt đất. Có điều nó được mặt đất đẩy lên cao do con người xây dựng thôi, chứ không hề rời mặt đất được. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 24 của chứng đầu ca. Cốt ở gốc lo chi cành. Liên tiếng Việt trước. Cốt ở gốc lo chi cành. Như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng. Đã hay thấu được chân như ý. Đã hay thấu được chân như ý. Lợi ta lợi người đến vô ngần. Và chữ Hán của nó cũng rất là hay, mình dám luôn. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng dạy thử như ý châu. Kỹ năng dạy thử như ý châu. Tự lợi lợi tha, chung bất kiệt. Chữ Hán rất là hay nha. Hồi sáng có một chữ mà Huệ Tâm mà giải thích chữ này là đủ cho người ta hiểu tưởng là gì rồi. Rồi để mình giải thích cái chữ này một chút, sáng mình quên. Sắc thọ tưởng hành thức. Ví dụ như chữ thọ dễ rồi, thọ là nhận, đón nhận. Hay là xúc tác ý thọ tưởng tư. Và quý vị nhìn chữ tưởng này rất là hay. Nó biểu ý. Bên đây là chữ mục, có nghĩa là con mắt. Bên đây chữ mộc, có nghĩa là cái cây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự tiếp xúc của mình với đối tượng. Mình tiếp xúc với người, với cảnh, với sắc màu. Thế nhưng mà chữ tiếp xúc không, nó chưa đủ gọi là tưởng. Nó có một cái phần quan trọng là chữ tâm nằm ở dưới. Tức là cái sự tiếp xúc nó đã đi qua rồi, mình hồi tưởng lại, gọi là tưởng. Nó rất là hay. Chỉ cần nhìn chữ này thôi là mình biết tưởng có nghĩa là gì rồi. Tất cả những cái hình ảnh mình tiếp xúc đã đi qua rồi. Thế nhưng mà tâm thức của mình nó có hồ sơ lưu đấy, nó bắt đầu nó gợi lại, hình ảnh nó lại hiện lại rất là rõ ràng trong tâm thức mình nha, gọi là tưởng. Và quý vị đọc vô bốn câu này, quý vị thấy nó có một cái hàm nghĩa giống như là nhất siêu trực nhập Như Lai địa vậy đó, giống như là mình thể ngộ được đạo rồi, là một bước mình nhảy liền vào đất Như Lai. Thứ hai nữa, ngộ được đạo rồi, thấu được con đường vô sanh rồi, thì tự nhiên cái năng lực tu tập làm đạo vận hành nó rất là rộng, rất là mênh mông, xài không hết. Giống như người ta đột nhiên khám phá ra mình là chủ nhân của một kho báu, và nói theo ngôn ngữ bây giờ tự nhiên người ta trúng số không biết bao nhiêu triệu, nó nhiều lắm chứ không phải một vài triệu đâu. Và ngài Pháp Tuyền, ngài có một cái câu rất là hay khi nói về cái năng lực bất thần mà ta trượt, tức là bất thần mà ta trở ngược lại, dẫm ngược lại đầu ngọn sóng á, gặp được nước. Rất là hay, giống như con cá mà nó vượt vũ môn, tự nhiên nó biến thành rồng. Hai câu ông nói rất là hay, mình chép ra đây để tặng cho các vị. Hoàng tợ Long Môn Ngư Quá Nhật. Hoàng tợ Long Môn Ngư Quá Nhật, nhất thinh lôi hậu bích vô tung. Hoàng tợ là giống in như nơi cái cửa Long Môn mà con cá nó vượt được vũ môn rồi, nó bay lên trời cao. Nhất thinh lôi hậu mít vô tung là tiếng sấm nổ ra rồi thì nó bay lên trời mất tiêu, không có tìm được tâm tích gì cả. Nhất thinh vô hậu mít vô tung. Ngày xưa Trung Hoa nó có một cái truyền thuyết rất là hay, các vị biết là cá vượt vũ môn chứ ha. Cái từ nó rất là quen đối với văn học Hán. Cái từ Trường Giang Tam Hiệp, không biết cái gì có quen chưa, Trường Giang Tam Hiệp. Xem ra dường như không ai biết, ngớ ngẩn quá. Cái dòng Trường Giang nó bắt nguồn từ trên nóc nhà của thế giới, tức là từ cái đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn. Và nó chảy rất là xa mới thì đến cái vùng, để mình nhớ coi, cái vùng núi gì mà thần nữ đây, có 24 đỉnh Vu Hiệp. Đỉnh Vu Hiệp, chữ hiệp này nè, tức là hai bên sườn núi rất là cao, nó ép lại còn một cái đường rất là hẻm, rất là sâu như nè, và bắt buộc dòng nước nơi đó nó chảy cực kỳ mạnh và rất là khủng khiếp, không có con thuyền nào có thể vượt ngược dòng được hết. Mà trên dòng sông này đá lởm chởm, và do vậy cho nên nó ra khỏi cái vùng núi Vu Hiệp này, cái vực sâu với là đồng bằng, cho nên nước nó rớt từ trên này xuống dưới như một cái suối. Và những con cá nó sinh ra từ ngược dòng, nó có một cái điều kỳ lạ là nó luôn từ trên thượng nguồn ấy, theo dòng nước chảy xuống dưới kia, tức là loại cá chép. Thì tới chừng nó lớn, nó có một cái điều kỳ lạ là nó luôn lội ngược dòng, và nó luôn tìm về đầu nguồn của cái hồ nước để nó ở, để nó sống thôi. Và nó đến ngang đó thì nó tìm mọi cách nó vượt lên trên đó, vượt cửa vũ môn đó. Và mình thử hình dung là từ dưới đáy sông này lên tới đỉnh cao, mà nó phải nhảy một cái một lên tới trên kia mới lội được. Nhảy nửa chừng thì nước đẩy cũng rớt xuống thôi. Và truyền thuyết bảo rằng con cá chép nào nó vượt được vũ môn thì nó sẽ biến thành con rồng, cất cánh bay lên trời cao, chứ nó không có thể còn là con cá chép nữa, gọi là cá vượt vũ môn. Và từ cái điều này, trong thi ca Trung Quốc nó có một câu là người thi đậu ba trường đó, làm được trạng nguyên thi trước mặt nhà vua mà đậu rồi được gọi là cá vượt vũ môn á. Cái sự tích nó là như vậy. Thế rồi cái sự tích này nó lan trong cái kho tàng văn học của nhà thiền. Thiền sư mà chứng nghiệm được tâm Phật bất sinh thì giống như cá vượt vũ môn đó. Tự nhiên là từ cái thân phận con cá chép tầm thường lội trên dòng nước không tới đâu cả, thế nhưng mà một lần nhận ra được đạo là ngược dòng vượt lên thành rồng, vượt vũ môn. Mà tương truyền rằng khi nào trời gầm một tiếng á, thì con cá chép đó mới có hy vọng nhảy một cái lên trên vũ môn. Cho nên ở đây ngài Pháp Tuyền ngài dẫn nè: hoàng tợ long môn ngư quá nhật, tức là giống như cái ngài mà con cá chép nó vượt vũ môn để nó thành rồng, thì chỉ cần một tiếng sấm thôi là người ta không có tìm ra tung tích của nó nữa. Là nói cái gì? Nãy giờ mình kể chuyện đông tây kim cổ, giờ nói tay ngược lại, cả trong tâm thức các vị, cái gì? Thưa các vị, là cái điều này nó rất giống cái tâm thức của chúng ta. Chúng ta có một cái bệnh trời cho là mình cứ chấp chặt mình là những cái suy nghĩ. Ngoài cái sự suy nghĩ thầm thì trong tâm thức mình không thấy cái gì sâu hơn cả. Bất chợt sẽ có một lúc các vị nhận ra mình không phải là những cái đang thầm thì nguyên thiên đây, tức là không phải cái tầng cạn của thức tâm nữa, mà mình có cái rộng hơn, đó là nó bao hàm luôn cả cái tâm thức sinh diệt phân biệt trong đây. Cái này nó luôn kề cận với đời sống của chúng ta, đi đứng nói cười, cái nhận biết của các vị nó không bao giờ rời. Và mình từ cái bình diện của cái ý thức thầm thì sinh diệt mà mình bước vào cái vùng trời nhận biết, thì từ cái vùng trời nhận biết, các vị nhìn lại những cái thầm thì sao động bất an, những cái vui buồn sầu khổ, những cái lo âu phiền muộn hàng ngày, giống như các vị là con cá vượt vũ môn, các vị đã thành rồng rồi, tông tích không còn. Tại sao tông tích không còn? Thưa, cái trạng thái nhận biết nó không có lời, cho nên không nhận ra, không thấy được nó. Chúng ta có thể nhận diện được cái lời thầm thì đang nói, nhận diện được những trạng thái vui buồn đang sinh khởi trong tâm ta. Rồi khi tâm các vị an trú ngay trong cái trạng thái tĩnh lặng mà không có một lời nào, thuần cái nhận biết thôi, rỗng sáng thôi, thế thì đâu có tông tích gì đâu để tìm. Đó là cái thứ nhất. Quý vị nghe mình nói vượt vũ môn, nghe nói sùm tưởng đâu nó khó chứ không phải. Nó là cái hiện có ngay bây giờ ta đang sử dụng. Ta nhìn là sự nhận biết nó rạng ngời trước mắt ta. Âm thanh đến thì cái sự nhận biết nó hiện diện trong tai của ta, chứ không phải tìm đâu xa cả. Các vị là những người đang ngồi bên cạnh thúng cơm nóng rất là ngon mà không chịu ăn, nói mình chết đói là như vậy. Mình nghĩ Phật là cái gì xa, không có. Ngay bây giờ không có một cái lai động nào của thân, của tâm, của cảm thọ vui buồn mà không có Phật đi kèm hết. Mình quên cho nên mình thấy mình là chúng sinh. Mình chợt bừng sáng thì mình là cái nhận biết, thì ngay tiếng đó các vị là cá vượt vũ môn. Một tiếng sấm nổ thôi, tông tích không còn là như vậy. Nó rất là dễ nhận ra. Và nhất siêu trực nhập như lai địa, ta có thể tìm được cái câu đó trong mọi cái đoạn của chứng đầu ca. Ví dụ như: cốt ở gốc lo chi cành, như ngọc lưu liên ngậm ánh trăng, đã hay thấu được chân như ý, lợi ta lợi người đến vô ngần. Là nói đến cái diệu dụng khi chúng ta nhận ra được tâm Phật vô sinh ở chúng ta. Cốt ở gốc lo chi cành nghĩa là gì? Nãy giờ mình nói lang thang, giờ đi vô đây nghe. Cốt ở gốc lo chi cành là gì? Quý vị chép hai câu này vô nghe, để mắt uổng á. Hoàng tợ long môn ngư hóa nhật, đất thinh lôi hậu mít vô tung. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn này như thế này. Đại ý đó là mình tắt được thể thì hiện được đại dụng thôi. Tắt thể như là nhận ra cái gốc thì tự nhiên cái dụng nó hiển hiện thôi, không cần phải làm gì thêm hết. Ngài Bàn Sơn ngài nói một câu rất là hay: tâm nguyệt cô viên, quang hàm vạn tượng, quang phi chiếu cảnh, cảnh diệt vô tồn, quang cảnh câu vong, phục thị hà vật. Tức là khi mà tâm anh nó bừng sáng như ánh trăng tròn đầy tỏa sáng giữa bầu trời, thì cánh trăng kia cái bản chất của nó rất là tự nhiên, nó không có vì lý do là muốn ban phát ánh sáng nó cho Trần gian hay là muốn cho Trần gian cảm ơn nó gì cả. Cái điều đó rất là tự nhiên thôi. Và cảnh trí nhân gian nó cũng không cần mời gọi gì ánh trăng. Nó nói ánh trăng ơi hãy chiếu giùm ta, không cần. Hai cái sự có mặt của trăng và ánh trăng sáng nó là cái gì rất là tự nhiên, nó ban phát đến cho hành tinh thôi. Và lúc bấy giờ thì người ta cũng không bận biểu gì về cái chuyện mặt trăng có hay không có. Người ta chỉ nhận biết một điều là ánh sáng đang trải rộng mênh mông khắp hư không thôi. Và cái trạng thái này Ngài muốn nói đến khi tâm thức của chúng ta mà nó rỗng, nó sáng, nó lặng lẽ, nó vô ngôn như vậy. Thì lúc bấy giờ thưa các vị là không cần phải khởi ý nói rằng cái này có phải là trạng thái tâm bất động của ta không, và cũng không cần làm gì thêm cả. Tự nhiên các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết rỗng sáng của tâm, và mọi việc đến với mình cũng giống như một mảnh gương, nó rọi sáng tự nhiên thôi. Và cái gì đến thì nó rọi sáng, cái gì ra đi rồi thì nó không hề lưu bóng gì cả. Đó là cái ý ban đầu. Khi chúng ta nhận ra được cái gốc thì cái cần nó tự nhiên phát sinh thôi. Và mình dùng cái ví dụ rất là gần, ví dụ như cái gốc mà nó vững vàng, cái năng lực nó rất là hùng mạnh, thế thì người ta có cưa một cành hai cành không có nghĩa lý gì cả. Mùa xuân năm sau nó sẽ cành nó sẽ xanh hơn, đẹp hơn. Còn nếu mà ta cứ vung vắn cái cành mà không có lo tưới thì không có cách chi làm cho cây kia xanh tốt được cả. Nếu anh không có chăm sóc phân, không chăm sóc nước thì dù anh có làm cách mấy trên cái cành thì cây nó không thể tồn tại được. Đó là cốt ở gốc lo chi cành là vậy. Như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng là nói đến cái trạng thái của tâm. Khi mà nó đã trong sáng rồi thì tự nhiên trăng vàng phản chiếu trong cái viên ngọc lưu ly kia. Đã hay thấu được chân như ý, lợi ta lợi người đến vô ngần. Nếu mình thấu đạt được, nhận ra được tâm Phật vô sinh của chính mình rồi thì mình làm lợi cho chính mình và lợi cho mọi người có duyên gặp mình. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Có một hôm tôi nghe lại Tính Tâm Minh tôi đã dạy ở Lộc Quyển vào năm 2003. Tôi thấy những bài Tính Tâm Minh ngày xưa rất là hay, hay hơn bây giờ nhiều. Bây giờ tôi nói mênh mông nhưng mà nó không có chắc nét bằng ngày xưa nghe. Mình cứ tưởng ngày xưa mình rất là nhà quê, mình giải thích thiền tông nó dở, nhưng quá ra hồi xưa hay hơn bây giờ. Không phải mình giới thiệu, nhưng mà thiệt vậy. Có một cái chuyện ví dụ rất là hay, mình dẫn ra đây các vị nghe, các vị thấy hồi xưa mình lượm ở đâu ra câu chuyện hay lắm. Mình ví dụ về cái chuyện thể ngộ được cái gốc, hay là thấu đạt được tự ta có một cái hạt châu như ý này. Cái ví dụ này rất là hay. Mình ví dụ như sóng rồi đó. Sóng nó chạy, nó tìm nước. Từ bên bờ đại dương bên đây nó chạy tới bờ đại dương bên kia để nó tìm. Xin ai chỉ giùm tôi cái nước ở đâu, tôi đang tìm nước. Mà ta thử hỏi coi nó tìm tới đâu thì nó gặp được nước. Tìm hoài, từ bờ đại dương bên này nó chạy tới bờ đại dương bên kia, cuối cùng nó tan vào bờ cát mà nó không biết nước là gì. Trong khi nó chỉ cần thông minh một chút, nó nhìn lại thì nó là nước, bản thân nó là nước. Và trong nhà thiền có một câu rất là hay là dẫm ngược sóng là nước. Nó dẫm ngược sóng đó là hơi xa. Hãy nhìn lại ngay tự thân anh là nước. Câu đó rất là hay. Và mình ứng dụng nó trong ngay nơi thân tâm mình thì các vị thấy điều này làm cho mình ngộ đạo nó không phải khó đâu. Thế nào là ngộ đạo không phải khó? Các vị nhìn thử coi là mọi cái động dụng của hình hài các vị, nếu không có cái tâm các vị sai sử thì hình hài không sống còn được. Rồi các vị nhìn cái tất cả cái phiền não sinh khởi cả ngày của các vị coi. Nếu không có tâm của các vị làm nền, không có phiền não, xin khởi. Cũng như không có nước thì không có làm sao có sống được, không làm sao có mặt biển được hết. Mà sở dĩ mình thấy mình phiền não khổ đau là tại mình thấy mình là sống. Cái đầu mình nó thay đổi thôi à. Cái nhận biết của mình nó chỉ cần đổi, nói ta không phải là sống, ta là nước đây. Thế thì các vị tự nhiên ngay trong thân phận của con người phàm phu, các vị là thánh. Nó rất là rõ ràng như vậy, không có xa sắc gì cả. Và mình nhìn thử coi tất cả những cái suy nghĩ thầm thì của mình, nói năng thầm thì của mình, đành rằng nó rất là vô hình, rất là mịn, đành rằng năng lực của nó rất là mạnh, nó sai xử mình. Đang ngồi nó bắt mình đứng, đang bình an nó bắt mình phải lo âu phiền muộn. Ví dụ như bất chợt các vị gọi điện thoại về nhà mà con các vị nó không bắt điện thoại, thì liền tức khắc tâm thức của các vị nó hỗn mang, nó rối rắm liền thôi. Nó chết rồi, nó đi đâu, mới dặn nó ở nhà tại sao nó đi. Và gọi ba lần mà nó không thèm bắt điện thoại là lòng mình không còn yên ổn đâu để mà ngồi đây học. Ví dụ thế. Thực tế là cái gì nó sai sử, nó làm cho tâm thức của các vị nó rối cục lên như vậy? Cái gì? Thưa, khi nó sinh khởi một ý niệm ngắn thôi, cái mình gia cố nó, mình lại chồng thêm một ý niệm dài hơn, và mình cứ suy diễn một tràng dài. Mình nghĩ rằng cái sự việc đó chắc thế này, chắc thế nọ, chắc thế kia, mình vẽ ra ngàn vạn đường. Để làm gì? Để lo âu, để phiền muộn, để bất an. Phải không? Ai làm cho ta bất an? Không phải là cái chuyện thằng bé kia nó làm gì cho các vị bất an đâu. Nó ở nhà, có khi nó làm biếng, nó không có bắt điện thoại. Có khi nó đang đi chơi, có khi bạn bè nó tới, nó rất ghét cái chuyện điện thoại sùm cho nên nó không buồn mắt thôi. Thế mà ta vẽ ra ngàn vạn chuyện để ta bất an, ta lo lắng, ta bồn chồn, ta ngồi không yên, ta đứng không yên. Giống như mình vẽ hình ma hình quỷ, cái tự nhiên mình thấy mình kinh sợ, mình bị ma quỷ nó rượt mình. Chứ chẳng ai rượt cả, chẳng ai làm gì cho các vị buồn phiền khổ đau trần tục cả, do chính các vị vẽ vời ra. Mình vẽ nó ra do mình, rồi mình làm gì nữa? Mình kinh sợ cũng do ý thức của mình khởi lên kinh sợ cái điều mình vẽ vời ra. Trong khi đó thì dẫm ngược sóng là nước, có nghĩa là gì? Đang lúc vẽ vời, đang lúc kinh sợ, đang lúc bất an đó, ta chợt nhận ra được những cái đó là ý thức thì thầm sinh diệt, mà ta là cái trạng thái thầm lặng nhận biết nó đang sinh đang diệt. Thì ngay tức khắc các vị cách ly được, loại trừ được. Ngay tức khắc là những cái buồn, vui, bất an, sầu thảm nó tự nhiên, nó không dính gì ta cả. Nó là cái bị ta nhận biết, ta là người đang nhìn nó. Thế thì mọi việc không cần làm gì thêm cả. Không có cần công phu thực tập thiền quán gì cả, chỉ cần ta nhìn được nó thôi. Thế thì cái chuyện mà tìm được nước, thưa các vị, có xa đâu. Các vị bản thân là nước, tức là bản thân ta là cái tâm Phật bất động chiếu sáng cho ta, không hề là cái suy nghĩ bồng bềnh. Thế mà mình đồng nhất mình vào suy nghĩ, cho nên mình khổ ải, bất an thôi. Và không cần tìm đi đâu cả. Bản thân của từng lượng sống đã là nước đại dương rồi, chứ không cần tìm đi đâu, không cần phải nhọc mệt, không cần tốn một thời khắc nào hết. Có tốn thời gian không gian gì đâu, tại mình không nhận ra mình chính là cái trạng thái nhận biết. Thế cho nên mình khổ thế thôi. Đó là cái ví dụ ngày xưa mà mình có dịp đã chia sẻ trong Tính Tâm Minh, nó rất là hay. Mình nghe lại và mình làm âm thanh lại. Và cái chuyện Tính Tâm Minh đến với mình dường như nó bị trục trặc nhiều lần lắm nha. Hồi 2002 mình kể chuyện linh tinh chút. 2002 mình bắt đầu dạy Tính Tâm Minh. Tới bài thứ mười mấy, tức là từ cuối 2002 qua 2003, cái dừng. Cái mùa đông năm rồi, 2008 qua 2009 làm ăn lại, cũng được đâu 10 bài gì nữa, cũng dừng nữa. Cái nhu yếu của quý thầy cô là học từng mùa thôi, qua mùa đông rồi nghỉ lại. Cho nên còn dừng 10 bài nữa mà nó cứ bị giam ở đó, chắc phải 2009, 2010 mới học xong chừng 90 bài nữa Tính Tâm Minh. Rất là uổng. Đó là mình nói chuyện lang thang để các vị có thể khéo quay về. Hãy dẫm ngược sóng là nước. Và cái điều thứ hai, nãy giờ mình đang nói điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta nói đến điều này. Làm sao mà thấu được như ý châu? Thì các vị sẽ làm được hai điều, đó là lợi mình và lợi người. Không biết cơ mang nào mới cùng tận, gọi là đến vô ngần.